This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi,
vâng, thưa quý khán giả, Hạnh Dung và Thanh Hùng xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp về An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung cùng với Thanh Hùng xin gửi lời kính chào chị Hồ Quang ạ.
Kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600 và xin kính chào hai cô cậu sướng ngôn viên của Đài.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả. Và một lần nữa xin chào chị Hạnh Dung. Và xin kính chào chị Hồ Quang ạ. Dạ vâng, chị có khỏe không ạ?
Khỏe ra như con bò kéo xe phải không chị?
Lên dốc.
Lên dốc. Lên dốc là thở dữ lắm luôn á chị ơi.
Dạ không, cỡ tuổi như chị Hồ Quang mà chị nói lên dốc là chứng tỏ phải nói là rất là khỏe đó quý vị. Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa quý vị, và trong chương trình này thì quý vị cũng biết rồi, gọi vào số phone của Đài là 817-899-4110, 817-899-4110, và thắc mắc những cái câu hỏi về an sinh xã hội, và nhất là trong cái mùa đại dịch này thì chắc hẳn rằng quý khán giả sẽ có những cái thắc mắc nhiều lắm trong cái tình huống bây giờ. Và bây giờ thì ở trên on air thì quý vị có thắc mắc gì cứ gọi vào nha. Người đẹp Angie Hồ Quang sẽ sẵn sàng trả lời thỏa đáng cho tất cả quý vị. 817-899-4110.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình An sinh xã hội. Chương trình hỏi đáp này thì quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến an sinh xã hội hoặc là những cái thắc mắc thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là số 214-341-5943, 214-341-5943.
Thanh Nụng ơi, cái cô Hạnh Dung này đó,
yeah,
hình như cổ suy bụng ta, cổ ra bụng người đó.
Không có, em không biết chị sắp sửa nói cái gì, nhưng mà Hạnh Dung không có dám suy đâu chị ơi. Suy lạng quạng là em sẽ bị đòn liền luôn á.
Suy bụng ta ra bụng người, cổ là người đẹp, thành ra cổ tưởng ai cũng đẹp như cổ hết trơn á.
Ôi trời ơi,
cuối cùng Thanh Hùng hiểu ra rồi. Tức là chị Hạnh Dung khen chị Angie Hồ Quang đẹp, và ngược là chị Hồ Quang khen chị Hạnh Dung đẹp. Dạ vâng, cả hai chị đều đẹp ạ. Dạ vâng.
Không phải, cái này đó. Mình không có đẹp mà kêu mình đẹp đó, cái đó mình nhột, Thanh Hùng hiểu không?
Dạ. Dạ vâng, đến đây thì cho phép Thanh Hùng và Hạnh Dung xin được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ. Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Hello.
Dạ xin chào, dạ xin chào biết quý danh ạ.
Dạ thưa, tôi tên Liên. Kính chào quý vị trên đài. Cho tôi hỏi cô Hồ Quang là khi mình đi qua đây đã lớn tuổi rồi, 60, thì đi làm được 5 năm là 65, rồi nghỉ ráng nữa thì chừng 2 năm nữa là chắc cũng không ráng nổi nữa, và được ổng được 67, rồi tôi được 65, thì cái quốc tịch đó thì tôi nghĩ là mình sẽ đậu, nhưng mà ổng chắc không đậu nổi. Thì xin hỏi là đến lúc đó mình có thể trong cái chương trình sức khỏe khi về hưu hay sao, mình có được mượn cái tín chỉ của nhau để xin được cái gì của chính phủ trong Medicare hay Medicaid hay cái gì không ạ? Xin cảm ơn.
Hiện nay hai ông bà còn đi làm không?
Dạ còn, vẫn còn đi làm.
Bà làm được bao nhiêu năm?
Dạ, làm được có 4 năm thôi. Dạ.
Rồi chàng làm được bao nhiêu lâu?
Dạ 7.
Ok. Bây giờ thì Thanh Hùng với Hạnh Dung chuẩn bị ăn chè tại vì sắp có người thi đậu quốc tịch.
Dạ, đúng được. Rồi.
Phải không?
Dạ.
Rồi cái em mà thi đậu quốc tịch ở tuổi 65, dạ, không đủ 40 tín chỉ. Nếu hai ông bà có tài sản ít hơn 3.000 đô la, thì em gái được xin SSI và được Medicaid. Rồi từ đó Medicaid sẽ giúp cho mua Medicare. Em trai e rằng không thèm học bài, em trai không thèm thi đậu. Thì em trai 67 tuổi chưa có quốc tịch. Lúc bây giờ em trai có thể mượn 4 năm làm việc của em gái, cộng lại là được hơn 40 tín chỉ. Lúc bấy giờ em trai cũng sẽ xin được SSI và cũng được SSI Medicare như em gái vậy. Chỉ có cái là em gái chỉ phải nấu nồi chè vậy thôi.
Trời ơi, trân trọng cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều. Khi nào mà thi đậu là phải gọi lên đài đãi thiệt lớn, bao nhiêu chè cũng được. Dạ cảm
đúng
ơn
rồi.
Rất nhiều.
Ok, rồi tôi chúc may mắn nha.
Dạ, yeah. Vâng. À, dạ vâng, cảm ơn chị rất, rất là nhiều. Và thưa quý vị, để tiếp theo thì Hạnh Dương và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên.
Dạ, thưa em tên Mai, em muốn hỏi dùm cho bà chị em, bà gần 65 tuổi á.
Dạ, xin mời.
Bà đi làm được 20 mấy năm rồi, thì... bây giờ thì giống như là đủ cái 10 năm thì nhưng mà thì có thể tới xin có thể là xin ở an sinh xã hội cái Medicare đồ được Medicare đó cô, nhưng mà tại vì gia đình của chị còn ở bên Việt Nam ấy, ví dụ như chị tiền hưu chị lên chị coi trong mạng khoảng cỡ 500 mấy, thì như vậy thì khi mà về hưu mà về Việt Nam thì mình có bị phạt cái gì không cô? Có cái gì mà Medicare đồ này nọ họ có phạt gì mình không?
Chỉ có thân nhân ở Việt Nam.
Dạ, chị muốn về Việt Nam, chị chơi xong chừng cỡ 2-3 năm chị qua lại và đi về về vậy đó.
À, nếu đi làm trên 10 năm có đủ số tín chỉ tối thiểu được hưởng quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội thì đó là tiền của bà ấy. Nhưng mà cho tôi hỏi thăm, cái bà chị đó có là công dân Hoa Kỳ hay chưa?
Dạ thưa, có quốc tịch rồi.
Dạ, thì nếu có quốc tịch thì có quyền đi chơi lâu lâu mà không có sợ bị mất cái số tiền hưu bổng đó. Chỉ có cái là khi đến Việt Nam phải liên lạc với tòa đại sứ hay tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam để nơi đó người ta hướng dẫn thủ tục cách thức làm sao để tiếp tục được nhận cái khoản tiền này khi những ngày còn ở Việt Nam.
Dạ, rồi thưa cô cho hỏi thêm, ví dụ như mà chị muốn qua Mỹ lại rồi chị xin cái gì mà trợ cấp Medicare sức khỏe thì ta bị phạt hay là bị đóng tiền gì không cô Hồng Quán?
Nó có hai trường hợp. Một là khi lãnh được tiền hưu vào khi mà mình đã quá cái tuổi 65 thì mình hội đủ điều kiện để hưởng Medicare.
Dạ.
Khi hội đủ điều kiện để hưởng Medicare thì mỗi tháng cơ quan an sinh xã hội sẽ trích ra một số tiền để đóng cái phần bảo phí phần B cho mình. Nếu trường hợp thứ nhất đi về Việt Nam mà vẫn chịu tiếp tục đóng 100 mấy một tháng cho cái phần bảo phí phần B thì khi trở lại Mỹ mình không phải làm gì cả, vẫn tiếp tục lãnh tiền và được hưởng Medicare. Có những vị muốn lãnh cái số tiền cao hơn, do đó không có đóng tiền Medicare. Lúc trở về Mỹ thì cứ mỗi một năm không có Medicare sẽ bị phạt 10% trên cái bảo phí phần BAB ở cái thời điểm mà mình ghi danh trở lại. Lưu ý là khi ghi danh trở lại, không phải lúc nào mình cũng ghi danh được, mà phải đợi tới đầu năm, từ 1 tây tháng 1 cho tới 31 tây tháng 3 thì mới được ghi danh. Và khi ghi danh trong cái thời gian đó, phải đợi tới tháng 7 thì chương trình Medicare mới có hiệu lực.
Dạ. Thưa cô, cho hỏi thêm một câu nữa nghe cô. Thí dụ như bà chị em bà về đó, xong rồi bà quay qua lại á, thì bà ghi danh cái phần sau á, thì bị, nếu mà mình đóng liên tục á, thì phạt cái tiền thì đóng cái tiền Medicare đó thôi. Còn nếu mà trường hợp bà qua Mỹ lại rồi bà chơi chừng 5-3 tháng rồi bà về lại, bà đi chơi chỗ khác á, thì cái bà lãnh tiền hưu như vậy thì nó không ảnh hưởng gì hả cô?
Dạ không, nếu vẫn tiếp tục chịu đóng cái bảo phí phần B, mình muốn đi ta bà thế giới, muốn đi bao lâu đó mình đi. Miễn khi mình về mình vẫn có cái Medicare.
Dạ. Dạ, dạ cảm ơn cô nhiều ạ.
Rồi. Cảm ơn đã gọi vào nhá.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Và một lần nữa thì số phone 817-899-4110, Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Alo.
Dạ, dạ xin vâng, gửi lời chào ạ. À.
Dạ vâng, xin dạ, chị. Dạ, tư phải à, xin chị cho biết tên ạ. À.
Tôi tên là Mai á. Và xin chào cô MC Hồ Quang và Hạnh Dung Thanh Hùng.
Dạ.
Xin nhờ cô giúp dùm vấn đề này là tôi nhận lương hưu từ tháng 7 năm ngoái đến cuối năm 2019 thì tôi có xin là ngưng lãnh tiền hưu đó để mà nộp hồ sơ ăn theo lương hưu của ông chồng. Nhưng mà ở đó họ vẫn tiếp tục gửi lương hưu của tôi đến tháng 2. Và sau đó họ nói tôi là nếu ấy thì mình phải trả lại cái số tiền đã nhận. Thì họ mới tiếp tục làm cho cái hồ sơ xin hưởng 50%. Thì tôi đã gửi bằng cashier check cái số tiền đó cho sở an sinh xã hội. Gọi bảo đảm họ đã... thì theo cái tracking thì nói đã tới rồi, nhưng mà gần 3 tháng thì họ gửi giấy nói là không có nhận được. Thì tôi gửi hết lại những cái copy cashier check, hóa đơn và tracking bưu điện cho họ rồi mà hơn tháng nay chưa thấy họ trả lời. Thì có thắc xin nhờ cô giải đáp dùm là trường hợp họ nói không có nhận được số tiền đó thì tôi phải làm sao? Và tôi có thể cancel cái cashier check đó và xin họ là tiếp tục nhận lại cái lương hưu của tôi. Như vậy có được không ạ? Nhờ cô giải đáp dùm.
Dạ, bà sinh năm nào thưa bà?
Dạ, tôi sinh năm 1953, còn ông xã sinh năm 1954.
Ông xã kém bà 1 tuổi. Dạ, bà lãnh...
đến nay thì...
cái số tiền hưu toàn phần của bà có cao hơn cái 50% của ông không?
Dạ không. Ồ, khi tôi lãnh tiền hưu toàn phần là hiện vừa rồi là lãnh là 1.200 mấy đó, 1.200. Thế còn nếu mà lãnh theo 50% của chồng là khoảng 800. Nhưng mà như vấn đề ở đây là tôi đã gửi các xe chết đi rồi mà họ nó chưa nhận được. Thì cái số tiền đó rất nhiều, thành ra tôi sợ nó lạc mất á. Mà bây giờ họ nói họ chưa nhận được, rồi nói tôi là gửi hết giấy tờ để mà chứng minh, để họ coi như là họ file down ra đó, mà đến nay hơn một tháng rồi họ không chưa trả lời.
À, cái này tôi kể chuyện bà nghe nha. Bắt đầu từ 17 tháng 3 năm 2020 vì cái dịch COVID, do đó tất cả các văn phòng an sinh xã hội đều đóng cửa, không có tiếp dân. Hàng ngày thì các nhân viên của Sở An sinh xã hội vẫn làm việc, nhưng mà làm việc tại nhà, rồi chia ca với nhau. Mỗi người sẽ vào để mà lọc những cái thơ từ rồi gửi đến cho cái người chịu trách nhiệm. Thì như chúng ta đều biết, cái lượng thơ từ thì rất là nhiều, nhưng mà người mà được chỉ định để mà vào lo cái việc đó thì không có như hồi xưa là đông nhân viên tại văn phòng. Thì bà yên tâm, cái đó nó cũng không có nó cũng không có gì là mình để làm mình lo lắm, là tại vì chắc chắn là phải chậm trễ. Nhưng mà có một điều tôi rất là khen ngợi bà, là tất cả những gì mình gửi đi, mình giao dịch với chính phủ, mình giữ bản hồ sơ lưu, rồi mình gửi đi bằng đường bưu điện, mà mình gửi đi ngã bảo đảm, thì cái đó bà chứng minh được những cái gì bà đã gửi đi nha. Thì cái chuyện đó bà làm rất tốt. Rồi bà có gửi trở lại để khiếu nại thì cứ để thêm một thời gian chừng 2 tuần nữa xem sao. Nếu chưa có gì thì bà gọi số điện thoại 1-800-772-1213 để mà bà tìm hiểu coi cái tình trạng cái hồ sơ đó đi về đâu.
Xin phép bà, là lúc trước là tôi cũng có hay gọi mấy lần lên cái số của ở Missouri đó, thì họ trả lời như vậy, rồi sau khi gửi giấy tờ đi thì chưa thấy trả lời. Nhưng mà họ xin hỏi bà thêm là trường hợp họ nói là không kiếm được cái số, cái cassette check đó, thì tôi có thể là ra ngân hàng hủy bỏ cái cassette check đó, rồi xin họ là cho tôi tiếp tục nhận lại cái lương hưu từ trước đến giờ, như vậy có được không ạ?
Cái về mặt nhà băng thì tôi không biết là bà có hủy được cassette check hay không. Nhưng mà bà cũng tôi nghĩ là bà có thể làm một việc là bà truy tìm xem cái check đó đã được cash hay chưa.
Dạ, cũng liên hệ thường xuyên với nhà băng thì họ nói chưa có lãnh, chưa có ai lãnh hết. Và nhà băng có nói là họ có thể cancel cái cash check đó cho mình sau 90 ngày, thì đến nay đã hơn 90 ngày rồi, thì bây giờ tôi đang chờ cái kết quả của Sở An sinh xã hội trả lời như thế nào. Và chỉ muốn hỏi bà là trường hợp họ nói không nhận được thì tôi sẽ cancel cái cassette check đó, thì An sinh xã hội có cho tôi nhận tiếp tục lãnh lương hưu của tôi không? Thì muốn hỏi bà trước
cái việc làm mà để bà có quyền yêu cầu nhà băng cancel cái cassette check.
Yeah.
Ok. Nhưng đừng có bỏ cái chuyện là ăn cái phân nửa của ông rồi giữ lại ăn cái riêng của mình. Bà chuyển cái việc bà làm cho tới bây giờ tất cả bà làm đều rất đúng. Là bà lãnh cái phân nửa của ông. Rồi bà để dành cái của bà cho tới khi bà được 70 tuổi. Thì cái số tiền của bà nó sẽ tăng 8% mỗi năm. Thì cái đó nó lợi hơn đường dài. Thì bây giờ cố gắng làm sao giải quyết cho được cái chuyện bồi hoàn lại cái số tiền mà bà gửi về cho Sở An sinh xã hội đi nha.
Dạ, cảm ơn bà. Từ vì cũng xui là lúc trước họ nói là đem trả lại bà lên Sở An sinh xã hội, rốt cuộc vì COVID thì họ đóng cửa ở đây.
Đúng rồi đó.
Gửi qua bên kia. Dạ, như vậy đó. Cảm ơn bà, anh Chi nhiều, và cảm ơn Hạnh Dung với Thanh Hùng luôn ạ.
Dạ, thôi tôi chúc bà may mắn nha.
Dạ, cảm ơn bà.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất
chào
nhiều.
Bà.
Và kế tiếp, chúng tôi xin mời vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Hành Dung xin kính chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, dạ, dạ vâng, xin chào và xin cho biết tên ạ.
À, cho tôi tên là Lê.
Dạ vâng.
Ở Quay Lì. À, xin chào cô Hạnh Dung với Thanh Hùng với bà An Duy Hồi Quang.
Dạ.
À, tôi có câu hỏi là nhỏ em đó ở viện Medicaid đó, nhà rồi nghe nói có trợ cấp ngàn cho nhà nước cho ngàn hai, có nó có được viện Medicaid có được có không ạ? Xin bà cho trả lời giùm. Cảm ơn bà.
Medicaid mà vị này có SSI không?
Dạ dạ.
Dạ nếu mà có SSI Medicaid thì sẽ được hưởng cái trợ cấp đặc biệt một lần là 1.200 vì cái đại dịch COVID-19.
Dạ, nếu được mà sao mà thằng em của tôi nó làm rồi nó trả lời là không được, diễn không được.
Được chứ. Được chứ. Được.
Thành nó nói là không được.
Cái đó là luật đó, được á.
Dạ. Vậy là mình phải làm giấy tờ lợi hả, bà?
Nó có làm giấy tờ gì, tự động chính phủ phát cho mình, nhưng mình đâu làm gì đâu.
Tự động mà không thấy gì hết trơn.
Vậy là có chuyển ngân trực tiếp hay là sao?
Dạ không, cũng như là đợi ngân hàng mà thao cách trong ngân hàng không thấy gì hết trơn.
Mà xét trở lại coi chứ ai cũng có hết trơn rồi.
Dạ dạ, vậy để kêu em nó chắc giùm nhỏ em. Cảm ơn dạ. Bà ha.
Dạ,
vâng, cảm ơn chị Lê rất là nhiều. Và tiếp theo, Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả đang chờ.
Dạ, chào cô.
Xin cho biết tên ạ.
Chào anh chị trên đài.
Dạ, vâng.
Cô ơi, con hỏi, con có quốc tịch Mỹ được 28 năm rồi. Cô ơi, con có cần phải up đấy làm cái gì không? Con cũng không biết cái này nó làm sao. Có một lần con nghe mà con không có rõ đó cô. Cô có thể giải thích giùm con được không?
Con là con nhỏ hay là con già già?
Sao cô?
Con vô quốc tịch 28 năm rồi.
Dạ.
Vậy là năm nay con cũng thuộc loại chính hường hường rồi phải không?
Dạ.
Ok. Có nghĩa là hồi vô quốc tịch có đổi tên qua tên Mỹ không?
Dạ không.
Ok. Nguyễn Thị Tèo thì cứ là Nguyễn Thị Tèo phải không?
Dạ đúng rồi.
Rồi. Vì không có đổi tên nên y dạ. Nguyễn Thị Tèo vẫn là Nguyễn Thị Tèo. Do đó dạ. Không có báo cho Sở An sinh Xã hội biết là nè, quý vị ơi, tôi là công dân Hoa Kỳ. Tại vì cái hồi mình mới qua đó là em đi xin đó, lúc đó là em là một là em đi tị nạn, hai em được bảo lãnh theo diện ODP. Đúng không?
Dạ,
thì em là từng...
Dạ, con đi vượt biên.
Thì đó là ODG. Rồi.
Dạ,
nha.
Dạ.
Là mình ODG vô cái... Mình là tư cách của mình, cái lúc mình ODG mình là tị nạn. Thì hồ sơ của số an sinh xã hội, mình là người tị nạn. Đến khi mình là công dân Hoa Kỳ thì mình phải cập nhật cái tình trạng di trú của mình trên hồ sơ an sinh xã hội. Tại vì cái ông di trú, ông không có nói chuyện với ông an sinh xã hội.
Yeah.
Ok, thôi bây giờ em cứ qua sở an sinh xã hội. Mà qua cũng không được, người ta có mở cửa đâu qua.
Yeah.
Thì thôi lỡ mình 28 năm thôi. Bây giờ thật ra không có nghĩa là mình không làm được. Có nghĩa là em vẫn có thể download ở trên mạng. Mạng của An sinh xã hội là www.socialsecurity.gov. Rồi em tải cái mẫu đơn gọi là SS số 5 Application for Social Security Number. Rồi em mới điền cái mẫu đơn SS5 đó. Rồi cộng thêm là em gửi bản chánh của cái bằng quốc tịch để người ta cập nhật cái hồ sơ của em trên số an sinh xã hội. Nhưng dựa theo cái tinh thần của vị thính giả mà em vừa nghe đó, cái cát sơ chết của bà nó đi, mà nó đi thơ tình gửi đi mà đi không tới đó, thì tôi cũng sợ là gửi cái bằng quốc tịch của em gửi qua điện đường bưu điện đi mà đi không tới thì nó cực khổ hơn. Thì bây giờ em cũng chưa đến cái độ mà phải xin những cái quyền lợi của chính phủ, thì cứ canh me nha. Mình là dân vượt biên thì mình giỏi cái chuyện canh me ha. Mình canh me vừa khi mà người ta mở cửa văn phòng an sinh xã hội, mình mang ngay cái bằng quốc tịch tới để mình xin cập nhật cái hồ sơ trên cái số an sinh xã hội của mình.
Dạ. Cái này là bắt buộc phải làm phải không cô?
Đúng rồi em, đúng rồi.
Dạ. Nếu như con không làm là không có được phải không cô?
Ừ. Bây giờ thì em chưa đụng chạm, có nghĩa là em còn mới hùm hùm ha. Chứ mà cỡ mà em mà dính cây cỡ như tôi thì mà không làm không được. Tại vì mình không làm, ta nói mình không công dân Hoa Kỳ thì nó không có. Người ta hỏi mình là công dân chưa, mình nói công dân rồi. Chứ người ta nói ủa sao trong đây nói là you đi ô đi ghe mà you nói tôi là you công dân Hoa Kỳ thì cái đó nó rắc rối nhá.
Dạ, vậy là khi con tới con làm á, là con nói là con làm cập nhật, nói làm sao cho nó ổn con?
Dạ, chỉ nói là tôi bây giờ, I become a US citizen, vậy thôi.
Con nói cho cô, con nói con không nghe rõ.
I become a US citizen, thì chỉ xin mình update cái số an sinh xã hội của mình thôi.
Cái này là con update cái an sinh xã hội với lại cái quốc tịch Mỹ hả cô ha?
Đúng rồi em, đúng rồi.
Dạ, dạ, rồi. Con cảm ơn cô nhiều lắm.
Ok.
Dạ, chào cô, chào anh chị.
Dạ,
em.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Hồi nãy hỏi tên đồng học chị không nói. Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình hỏi đáp về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài để gọi vào đặt câu hỏi là 817-899-4110, 817-899-4110. Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tên là Tommy chị.
Thanh.
Chào cô Di, Hồ Quang và Đài 1600. Em có câu hỏi là hỏi cho bố mẹ của em á, là có một căn nhà nhưng mà bố mẹ em thì nhận được sâu sâu với SSI cũng nhiều năm rồi. Nhà bố mẹ em già và bố mẹ em định để cái nhà lại cho con cái đó hay là một người con nào đó như vậy. Cái tiền sâu sâu với SSI của bố mẹ nhận được có ảnh hưởng gì không ạ?
Để lại. Cái chữ để lại của em đó chỉ có một cách mà không ảnh hưởng tiền SSI. Trên cái từ để lại là viết cái di chúc để lại thôi. Chứ nếu mà để lại bây giờ là chuyển nhượng, là cho là bán. Trong lúc ông bà cụ còn sống, ông bà cụ còn đương hưởng SSI thì không được.
Mới không được. Dạ, tại vì nếu even căn nhà bây giờ nó phải cần, nên nó cần sửa chữa, nhưng bố mẹ không có tiền sửa chữa thì nên bố mẹ muốn lại cho con cao, con có cái thân nên nó lại thì cũng không được. Là chuyển nhượng lại không được.
I'm on radio show, please. Hello.
Dạ. Dạ. Căn nhà bây giờ nó cũ kỹ quá, nó cần phải sửa chữa, nó phải nâng lên lại đó. Nên bố mẹ con định để lại cho con cái như vậy thì để có để chuyển sang lại, nhưng mà như vậy cũng không được, là gọi là chuyển sang lại như vậy là cũng bị bắt cái sâu sâu.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Ồ, chỉ có đường là phải để lời là
di chúc. Rồi trong lúc ông bà còn sống thì các con mỗi người phụ một chút duy trì cái căn nhà cho bố mẹ ở thôi.
Dạ, dạ. Dạ, con có câu hỏi thứ nhì nữa là con có đứa con nó nhận disability from many years rồi, nhưng mà bây giờ nó mới turn over 18 á, cái income mỗi tháng thì giờ là 700 mấy. Nhưng mà nếu như bây giờ nó hơn 18 rồi, như vậy có được nhận disability hơn không ạ?
Nếu mà cháu nhỏ ngày xưa có lẽ vì cha mẹ đi làm có lợi tức tốt, do đó em không xin được cái SSI. Nhưng một khi em được 18 tuổi thì chính phủ không cứu xét thu nhập cũng như tài sản của bố mẹ. Do đó em có quyền xin cho cháu nhé.
Dạ, như vậy sẽ làm lại hồ sơ lại nhé.
Đúng rồi em, đúng rồi.
Phải làm hồ sơ lại, dạ. Dạ, nhà đại cháu sẽ hỏi là vừa rồi thì mỗi người nhận được 1.200 thì đứa con disability cũng không có nhận được 1.200. Như vậy mình phải cần làm sao ạ?
Chứ em đó nó đã lãnh tiền disability chưa?
Dạ, nhận được tiền disability cũng bao nhiêu năm nay rồi ạ? Là 700 mấy. 700, cái được nhận là 700 tâm tiền thôi. 708 hay 748 thì 84 đồng, cháu quên rồi.
Dạ. Nhưng mà khi em khai thuế, em có khai cháu trong cái hồ sơ thuế của em không?
Dạ có.
Đó là lý do tại sao?
Đó là dependent đó.
Đó là lý do tại sao nó không được hưởng.
Ồ, dạ. Dạ. Như vậy là mình phải công khai cho bé mới được, là phải independent mới được.
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ. Dạ, nhưng mà như vậy lần này là không có được gì, tại vì đã
không được là vì bố mẹ đã claim em nhỏ đó rồi.
Dạ, dạ, mình thấy biết. Dạ, cảm ơn cô.
Chào em.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Bây giờ Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Dạ vâng, Hạnh Dung và Thanh Hùng xin kính chào ạ.
Dạ. Hello.
Dạ vâng.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Quý vị, cho tôi hỏi cho cô em đó thì ông xã, ông chồng á là làm được là 65 tuổi mà làm được 6 năm. Còn cô vợ là 63 tuổi, dạ là 4 năm. Như vậy thì thưa cô Hồ Quang là ông chồng có mượn được cái chứng chỉ của cô vợ để mà xin cái chương trình ai không ạ? Tức là ông chồng không có quốc tịch và cô vợ có quốc tịch. Dạ, kính cảm ơn cô.
Ông chồng không có quốc tịch mà có cái tuổi.
Dạ.
Bà vợ có quốc tịch mà còn trẻ. Mà dạ, không có người nào. Không có người nào đủ 10 năm làm việc.
Dạ.
Thì ông chồng tuổi trên 65 tạm thời mượn cái số tín chỉ của bà vợ để cho mình có đủ 40 tín chỉ để xin SSI.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ em.
Dạ, dạ cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Dạ vâng, vị thính giả này đã chắc có lẽ là chờ lâu cho nên đã rời làn sóng rồi. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình An sinh xã hội. Trong chương trình hỏi đáp này thì quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến an sinh xã hội thì một lần nữa xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc số điện thoại thứ hai là số 214-341-5943, 214-341-5943.
Vâng, chị Hồ Quang ơi, Hạnh Dung có một cái điều này cũng muốn hỏi chị nè, là theo như cái chương trình hồi nãy tới giờ đó, Hạnh Dung nghe tới 2-3 lần là những vị thính giả hỏi về cái vấn đề 1.200 đó thưa chị. Có người thì ngay đã sáng sớm người ta đã nhận được rồi, và cho đến bây giờ cũng đã có người người ta vẫn chưa nhận được. Vậy thì câu hỏi của Hạnh Dung muốn hỏi chị là cái số tiền đó cho dù là muộn thì cũng sẽ được nhận phải không chị? hay là lâu quá rồi thì coi như là biến luôn hả chị?
Dạ không, trên nguyên tắc luật lệ cho phép những thành phần hội đủ điều kiện để hưởng một số tiền trong cái mùa đại dịch 1002 đối với những vị có đi làm, thì một cá nhân đừng làm quá 175.000, xin lỗi, 75.000, và một đôi vợ chồng không quá 150.000, thì mỗi người được hưởng 1.002. Nếu cái gia đình đó có những em dưới 17 tuổi thì mỗi một em sẽ được hưởng thêm $500. Thêm vào đó có những vị cao tuổi lãnh SSI hay là lãnh quyền lợi hưu bổng hay quyền lợi tàn tật an sinh xã hội đều hội đủ điều kiện để được hưởng con số một lần 1.002. Được biết mặc dù những người lãnh SSI và SSA là tiền từ cơ quan an sinh xã hội, nhưng mà số tiền 1.002 là do bộ ngân sơ hố cắt qua cái sở thuế vụ. Vì vậy, nếu cho tới bây giờ mình chưa nhận được cái số tiền 1.002 của mình, thì nên viếng cái trang mạng của sở thuế vụ là www.irs.gov, thì vào trong đó xem coi có cái tình trạng cái 1.002 của mình nó như thế nào.
Thật ra thì Hạnh Chung cũng muốn chia sẻ với quý khán giả, cũng như em cũng muốn hỏi chị Hồ Quang. Nhưng mà thôi bây giờ tạm gác cái chuyện đó đi. Bây giờ mình mời vị thính giả trước đi. Hạnh Chung và Thanh Hùng xin mời vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Dạ, dạ, xin dạ, chào ạ.
À. Dạ, xin chào ạ. À. Xin vị thính giả cho biết tên ạ.
Chị Hồ Quang cho em hỏi là bây giờ mình nghỉ hưu 82. Bây giờ mình lãnh
được
một năm rồi, bây giờ mình không muốn lãnh nữa, mình có thể
trở
lại đi làm được không vậy ạ?
Mình đi làm mà mình đi làm lương ít
hay
mình đi làm lương nhiều?
Mình đi làm lương nhiều.
Rồi cái một năm mà từ 62 tới 63, cái tiền hưu của mình xài còn nhiều.
Bây giờ nếu mà mình thì cũng còn chút đỉnh.
Mà nếu mà mình muốn xí xí làm lại đó, thì mình phải gom đủ cái số tiền mình đã nhận được từ Sở An sinh Xã hội. Mình bồi hoàn thành một số tiền một lần, rồi coi như xóa bàn cờ làm lại. Mình tiếp tục đi làm lương nhiều, đợi đến khi nào mình muốn nghỉ hưu nữa thì mình mới xin.
Được hả chị?
Được.
Một năm nữa lại là được ha.
Dạ. Dạ.
Dạ vâng. Là cảm ơn vị thính giả vừa rồi, tại vì chúng tôi hỏi tên thì đa số có một số vị thính giả không chịu nói tên, thành ra Hạnh Dung và Thanh Hùng cũng không biết nói làm sao, thì thôi đành phải nói là cảm ơn vị thính giả vừa rồi. Và Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Hạnh Dung xin chào ạ. Hello.
Hello, dạ xin chào anh Thanh Hùng và chị Hạnh Dung.
Nghe tên, vâng, chắc chắn dạ, rằng là dạ, xin hỏi tên đó. Cô.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tên Hoàng.
Dạ vâng.
À, vâng, chào anh Hoàng.
Dạ, thưa cô Angie, con muốn hỏi là ví dụ những cái em mà disability, những em đó họ có được quyền làm hay là họ được quyền có income không cô?
Cho cô hỏi lại Hoàng, những em bị disability đó có nhận cái quyền lợi hay cái trợ cấp nào của chính phủ không?
Dạ, thưa có.
À, lãnh là lãnh SSI hay là lãnh SSDI?
SSI, cô.
Ok. Những em được lãnh SSI vẫn được quyền đi làm. Và cái công thức mà chính phủ dùng để tính toán cái số tiền lương bao nhiêu thì SSI bao nhiêu được quy định như sau. Dựa trên cái số lương mà cô xin nhắc lương đó là lương chưa trừ thuế thì chính phủ miễn 20 đồng đầu tiên không tính. Kế tiếp chính phủ miễn 65 đồng là cho phép mình được làm lương 65 đồng một tháng, không ảnh hưởng gì đến chi phiếu SSI. Để cụ thể hơn thì ta dùng những cái con số để cho Hoàng dễ theo dõi. Hiện nay một chi phiếu SSI là 783 đồng, đúng không?
Vâng.
Cô lấy thí dụ cái lương của cái em đó là 485 đồng một tháng, chính phủ trừ 20 đồng đầu tiên thì còn lại 465 đồng. Kế đến không tính 65 đồng nữa là còn lại cái số tiền mà chính phủ dùng dòm ngó là 400 đô la. 400 đô la đó chính phủ chỉ dùng có 50%, có nghĩa là phân nửa của số 400 đô la để mà tính cái số tiền SSI. Thì như vậy bài toán sẽ được quy định như thế này: 783 đồng trừ cho 200 đô la thì còn lại trên chi phiếu SSI là 583 đồng. Bên cạnh đó, cái người khuyết tật lãnh lương thì được cái hưởng cái mức lương là 485 đồng. Có thể Hoàng đang thắc mắc, nếu cái số lương đó nhiều hơn đến độ mà triệt tiêu luôn cái số tiền SSI, thì phần đông cái quan ngại của phụ huynh trong việc mà không có khuyến khích các em đi làm, vì sợ rằng nếu không có cái SSI thì sẽ mất Medicaid. Đối với những người trẻ lãnh SSI vì bệnh tật thì cho dù mất hoàn toàn số tiền trên chi phiếu SSI vẫn duy trì được Medicaid.
Cô dùng những trẻ ở đây có nghĩa là dưới 65 phải không cô?
Đúng rồi.
Dạ vâng. Dạ. Thưa cô, còn một câu hỏi nữa. Thí dụ như là những người mà đang đi làm xong rồi đủ làm cho một hãng xong xuôi, thế là đủ, cũng đủ ngày đủ tháng để retire. Đó gọi là hưu non. Nhưng mà đủ retire, sau mình nghỉ cái hãng đó đi qua một hãng khác làm, thì cái cứ làm tiếp tục như vậy thì cái mình cũng chưa gọi là retire phải không cô?
Cái chữ retire của em dùng đó mình phải hiểu trong một cái lăng kính nó khác nhau. Em có nhớ những cái ông cầu thủ mà ổng làm lương thiệt là nhiều, mà sao mình thấy ổng đang lãnh lương mấy trăm triệu gì, cái đùng cái ổng tới 30 tuổi cái ổng nói ổng retire. Mình nói ủa sao retire được, mới 30 tuổi sao retire? Thì có nghĩa là cái chữ retire trong tinh thần đó là họ nghĩ cái việc họ đang làm.
Vâng.
Giống như trường hợp em nói, cái người đó cũng đã đủ ngày đủ tháng đối với một công ty thì có quyền retire với cái công ty đó. Nhưng mà có lãnh tiền retire từ an sinh xã hội hay không, đó là chuyện khác. Tại vì có những công ty họ chỉ yêu cầu mình làm bao nhiêu năm đó, rồi mình được quyền retire, mình lãnh cái tiền retire của công ty. Nhưng mà tuổi đối với an sinh xã hội, mình chưa đủ điều kiện để lãnh cái retirement của an sinh xã hội, thì đó là hai vấn đề khác nhau.
Dạ vâng, chính xác là vậy đó cô.
Vậy là chẩn mạch đúng phải không?
Dạ, đúng bác. Dạ.
Dạ vâng, anh dạ vâng, anh còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ chưa, không ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ vâng.
Cảm ơn anh Hoàng.
Dạ vâng, chắc có lẽ thời gian chỉ còn đủ cho Thanh Hùng, Hình Dung được mời một vị thính giả nữa thôi ạ. Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello. Hello. Xin mời quý vị.
Hello. Hello, dạ phải mời đúng không ạ?
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Chào chào cô Hồ Quang.
Dạ, dạ chào.
Cô, dạ, về cái vụ mà Social Security Number đó cô, mà hồi xưa anh vô quốc tịch cũng lâu rồi, nhưng mà không biết có đổi cái tên, đổi báo cho sở Social nó biết á, mà không biết có báo chưa mà quên, lâu quá không quên rồi. Mà cái hiện giờ cái Social Security Number cũng là tên mình đổi cấp, mà mình đổi tên á, mình đổi tên đó, mình cũng bây giờ cái Social nó cũng là trên cái tên đổi luôn, cái đổi tên mới luôn á, vậy là cái đó đổi chưa cô?
Đổi rồi. Cái em kia là Nguyễn Thị Tèo, vẫn là Tèo Thị Nguyễn. Còn của em là nó thành ra Mr. ông Mỹ rồi thì nó khác. Thì khi mà mình thấy cái tên mới mình là Mr. ông Mỹ thì mình đã đổi rồi đó.
Ồ, tại vì lâu quá không nhớ. Không nhớ. Còn một hỏi nữa, hỏi cô là chẳng hạn như bây giờ mình làm đủ tiêu chuẩn người thai đó, nhưng mà khi mà mình làm tới 55 tuổi người thai á thì mình lãnh, nếu mà mình lãnh được bao nhiêu tiền của tiền Social không?
Ai cho đâu lãnh.
Dạ, tại vì không biết bao nhiêu tiền, hồi xưa nó có gửi về giấy mỗi năm á, nó gửi về cái giấy của Social, nó nói mình.
Nhưng mà em 55 tuổi em đâu có về hưu được.
Về hưu sớm á mà.
Về hưu là về nhà vợ nuôi thôi chứ đâu có được lãnh tiền.
Không, là về hưu sớm thì là tôi nghĩ là gì, vậy là phải về hưu đúng tuổi nó mới lãnh tiền.
Nên người ta mới phát, tối thiểu là 62 tuổi người ta mới phát tiền hưu cho mình. Mà bây giờ nếu mà em muốn dò biết xem cái ước tính hưu bổng của em như thế nào thì em vào trang mạng của An Sinh Xã Hội là www.socialsecurity.gov, rồi em mở cho em một cái My Social Security Account. Vào trong đó em mới bấm cái My Social Security Statement, thì ở trên cái bảng ước tính sẽ cho em thấy tiền hưu ở tuổi 62 là bao nhiêu, tuổi hưu toàn phần là bao nhiêu, và tuổi hưu 70 là bao nhiêu.
Tại vì thì em làm trong bưu điện á, nó làm đúng 30 năm á thì nó được về hưu, mà em làm được hai mấy năm rồi, về hưu sớm nó cho về hưu sớm, nhưng mà về hưu sớm thì lãnh tiền của bưu điện thì nó gọi lãnh không hết được, còn nếu mà về đúng thì nó lãnh tiền hết, bởi vì nó em không biết cái bên Social như thế nào, còn bên bưu điện thì nó về làm đúng 30 năm thì nó cho mình về hưu
em
sớm.
Làm bưu điện là em ở dưới cái hệ thống hưu bổng gọi là FER, là Federal Employee Retirement System, phải không?
Dạ đúng rồi, Triple Seven Plan đó, vậy con.
Ok, thì như vậy, khi mà em được, trong trường hợp em làm cho chính phủ đủ năm, đủ tháng, thì em được quyền về hưu sớm hơn cái tuổi 62. Ok, dạ. Thì em lãnh được cái tiền đó gọi là FER. Rồi vì em chưa đủ 62, hiện nay nhá, ở cái thời điểm này, thì em sẽ được cái gọi là cái tiền supplement phụ trội cho đủ tới cái mức mà em lãnh cái lương hưu an sinh xã hội tuổi 62. Khi em tới tuổi 62, thì em không nhận được cái supplement mà em vừa nhận cái FER cộng với cái Social Security ở cái tuổi 62.
Ồ, ok, em hiểu rồi. Dạ, dạ, thì cảm ơn cô nhiều.
Ok.
Dạ vâng, Thanh Hùng và anh Dung xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình hỏi đáp An sinh xã hội cùng với cô anh chị Hồ Quang đến đây xin phép được tạm dừng. Và Thanh Hùng và Hạnh Dung xin cảm ơn chị Hồ Quang rất nhiều ạ. Và xin kính chúc chị luôn dồi dào sức khỏe và xin được kính hẹn chị chương trình này vào lần sau ạ.
Dạ, xin kính chào và xin hẹn quý vị lần tới. Xin kính chào.
Dạ, xin chào chị ạ.
Có những ánh mắt còn ấm lời nói.